Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 96. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cái phần đúc kết, cái phần thâm nghĩa của cái phẩm Hóa Thành Trụ. Và hôm nay là kỳ thứ 19. Có lẽ là hôm nay phải xong cái phẩm này và tiếp tục qua phẩm thứ 6. Phẩm dài, cái phẩm này thì triển khai hơi rộng, mà vì là có dụng ý là triển khai rộng để mà đề cập, nhắc nhở nhiều cái chuyện mà nó có tương quan trong cái đời sống thực tế của mọi người Phật tử chúng ta. Cho nên là tạo cái điều kiện để mà nhắc nhở, để cho mọi người chúng ta nhớ kinh điển, mà cái kinh điển đó phải là những cái chất liệu bổ dưỡng cần thiết trong tự thân và trong cái tâm hồn của mọi chúng ta trong cuộc sống. Thì cái đi nghe kinh, đi nghe thuyết pháp như vậy nó mới có cái giá trị. Chứ nghe nó mau hết bộ kinh này, nó mau hết tập sách nọ mà không tiêu hóa được, nó không trở thành những cái chất bổ cho cuộc sống thì nó phí công, mà không phải là cái ý muốn của Đức Phật cho chúng ta về những cái việc như vậy. Cho nên hôm nay triển khai có hơi chậm. Bây giờ tiếp tục vấn đề thành Phật. Vấn đề thành Phật, thành Phật là Ngài trở về thể nhập với cái bản thể chân như thanh tịnh của mình. Cái câu đó nó coi vậy chứ khó đó chứ. Tuyệt đại đa số, mà trong đó có cái số cả tôi và cả thân sinh tôi hồi xưa. Ông thân sinh tôi rất là tín mộ đạo Phật, hết sức là tinh tấn. Nhưng mà thành thật mà nói, vì là đâu có điều kiện học kinh sâu đâu. Cho nên là tinh tấn như vậy mà phần nhiều là tin ở cái sự tinh tấn, sự cần cù, sự cực khổ của mình, để rồi Phật sẽ thương mà ban ơn mà phù hộ. Cái từ đó không hợp với đạo Phật. Dù mình cực mấy vì đạo Phật, cũng không phải vì cực khổ vậy mà Phật thương, và cũng không phải vì thương sự cực khổ đó mà phù hộ. Chỗ đó là cái chỗ hết sức cần thiết cho người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia. Mà Phật dạy mọi người là Phật rồi cái mà, phải nắm được vững cái đó. Và cái ngày mà gọi là thành Phật chẳng qua là cái ngày mình trở về với cái địa vị vốn có của mình. Mình là Phật tại vì mình đóng cái vai mà mình mang nặng tham sân si, mang nặng về thân kiến biên kiến tà kiến kiến thổ giới cấm thủ, nói chung là kiến tư hoặc là vô minh, thì thành ra phạm phu vậy thôi. Tôi nhắc cái đại chúng, cái hàng thanh văn duyên giác thì còn mang cái chất phiền não vô minh, nó nhỏ hơn, tôi gọi là trần sa hoặc, nó còn mang cái hoặc trần sa vào trong người, thì mình chỉ có khả năng đóng cái vai là thanh văn và duyên giác, phải đóng thôi. Thế còn cái chất trần sa hoặc thì cái khả năng của mình phải mang cái bộ áo đó, bộ mão đó, thì mình phải đóng cái vai là thanh văn duyên giác thôi. Còn Bồ Tát thì là nó còn những cái hoặc vô minh, những cái sai lầm vi tế gọi là vô minh hoặc, thì coi như là phải đóng cái vai là Bồ Tát thôi. Chừng nào mà phàm phu lột bỏ hết cái bộ áo kiến tư hoặc, thanh văn duyên giác lột bỏ cái áo cái mão tầng sa hoặc, hàng Bồ Tát cõi liền tất cả những cái hoặc nhỏ nhất gọi là vô minh hoặc, lột hết của ai nấy lột nó bỏ, thế thì mọi người bằng nhau là người đàng hoàng, địa vị bằng nhau. Do vậy cho nên là gọi là tu hành, tức là tự mình phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đúng chánh pháp để mình lột bỏ những cái lốt kiến tư hoặc, lột bỏ cái lốt trần sa hoặc, lột bỏ cái lốt vô minh hoặc, rồi thì tất cả chúng ta và Phật không có ai lớn hơn ai hết, bằng nhau. Vì Phật là cái người trở về tới cái địa vị đó 100%, còn chúng ta bị còn những cái lốt kia, chúng ta còn trên đường đi đến cái chỗ cái địa vị vốn có của mình, mà vừa đi vừa phải lột lốt, mà lột lốt như vậy, lột bỏ cái lốt đó thì mình mới đi tới cái địa vị vốn có của mình đó, thì mình cùng với chư Phật trong mười phương bằng nhau. Cái chỗ đó là cái chỗ khó hiểu đó. Còn mình đặt tin tưởng ở đây cái sự cực khổ, do cái lòng tin tưởng cực khổ, cúng dường lễ bái rồi Phật thương Phật phù hộ gì đó, coi như không phải đạo Phật. Đạo Phật dạy cho mọi người cái cách sống, cái cách sinh hoạt, cái cách cải tạo phiền não vô minh và bồi dưỡng trí tuệ vốn có của mình. Cho nên cái câu này đại chúng để ý đó, rất cần thiết. Thành Phật là Ngài trở về thể nhập cái bản thể chân như thanh tịnh vốn có của mình. Theo giáo lý Đạo Phật, bản thể chân như thanh tịnh ấy cũng tức là, cũng tức gọi đó là Như Lai viên giác diệu tâm. Diệu tâm tức là cái tâm màu nhiệm. Cái tâm của chúng ta màu nhiệm lắm đó. Đang ở trong địa ngục, tức là cực tham, cực sân, cực si, thì nó khổ, đau khổ vô cùng vô tận. Vậy mà nếu tỉnh thức được, trở về với chánh niệm, niệm được một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vừa niệm vừa nghiến răng, nghiến răng niệm thêm ba câu nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, chịu đựng niệm cho được ba câu, thế thì là cái ý niệm cực tham, cực sân và cực si đó coi như là tự nó tiêu mất liền vậy đó, hoặc đi nó giảm 99%, rồi 99.9%, rồi có thể nó hết luôn được. Thế thì chẳng phải màu nhiệm lắm đó sao? Nó màu nhiệm vậy đó. Còn ngược lại, nó cũng màu nhiệm. Chúng ta đang sống cái cuộc sống bình an, có hạnh phúc, nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thần ý của chúng ta. Chúng ta nghe những cái lời dụ dỗ mê hoặc đường mật của những cái người thầy tà bản xấu nào đó, thế thì sớm mơ thì còn bình an hạnh phúc trong gia đình, nhưng mà chiều bị sự rủ rê, sự mê hoặc của người thầy tà, người bản xấu, chiều nay có thể là tâm hồn ta tan nát và gia đình không còn an lành nữa được. Là vì chúng ta không còn làm chủ được, không còn chánh niệm, không còn nhận thức được cái nào là chân lý, cái nào là tà. Do vậy mà chúng ta có thể đi sai, sai lạc, sống sai lạc với chân lý, thì cái an lành hạnh phúc đó nó tự mất. Đó là màu nhiệm đó chứ. Cho nên là chỉ diệu tâm, tức là cái tâm của tâm màu nhiệm. Những sự ưu phiền, ưu phiền nhớ, sợ, sợ mất mát, sợ suy thoái về công danh, về tiền tài, về địa vị, về cái gì đó, nhiều thứ sợ khủng khiếp. Vậy mà nhớ tới một câu Phật nói rằng: nhân gian phú quý hoa gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Sự giàu sang phú quý trên đời này nó không có trường cửu lâu dài được. Nó như cái xương nó động ở trên cành hoa, một cơn gió thoáng là nó rơi rụng mất. Còn công danh trên đời này như bọt nước ở đầu rền mà Phật dạy vậy có không? Có đó rồi mất đó rồi tan biến đó, có không? Nghiệm lại từ trước, mình sống bao nhiêu năm rồi, mình nghe trên thế giới, ông tổng thống này, ông thủ tướng nọ, ở Việt Nam mình, tổng thống này, thủ tướng kia, bộ trưởng nọ, vân vân, đều có những sự khổ mà mình đã chứng kiến, mình đã nghe, mình đọc báo, mình nghe đài. Thế thì rõ quá rồi. Thế thì là bây giờ chỉ có cái gì? À, Phật dạy rằng đa dục với khổ sanh tử, bì lao tùng tham dục khởi. Sở dĩ mà mình khổ vậy là do mình đa dục, do tham dục, do ham muốn nhiều quá, gọi là đa dục và tham dục. Do vậy mà nó sợ đủ thứ, sợ mất mát về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, về đủ mặt, cho nên nó sợ. Còn Đức Phật tại sao không sợ? Đức Phật là có tứ vô quý, nghĩa là không hề có sợ bất cứ việc gì, kể cả sợ chết cũng không sợ. Là vì sao vậy? Là vì Đức Phật là người nhận thức được chân lý, là cái người mà thiểu dục vô vi thì thân tâm tự tại, cái người ít có ham muốn và thậm chí không có ham muốn. Do vậy mà Đức Phật làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Đức Phật không bị sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần nó lôi cuốn và nó nhận chìm ở trong cái sự tham dục đó, cho nên ngài không có khổ. À, thế thì bây giờ rõ ràng quá, ta dẹp đi bớt cái tham dục, ta hạn chế nó lại, thậm chí ta mất nó đi, thế thì là an lạc liền. Cho nên cái tâm của ta nó màu nhiệm là vậy, ta gọi là diệu tâm. Mà cái tâm của ta, cái chất của nó, cái chất liệu của nó là viên giác. Cho nên cái đề hay lắm, cái đề kinh mà Như Lai viên giác diệu tâm. Cái đề kinh xưa nay người ta để cái tắt, ta để là kinh viên giác đó. Tôi sợ cái giáo án đó, cái giáo trình đó, tôi để là Như Lai viên giác diệu tâm. Tức là cái tâm của chúng ta nó màu nhiệm như nói lại giờ. Và đồng thời bản chất của cái tâm ta là cái tánh giác ngộ tròn đầy viên mãn, là Phật tánh đó chứ. Tâm của ta là cái chất liệu của nó là Phật, nó trong sáng lắm. Tâm của ta đối với hoa này nó đâu có tội lỗi gì, đành rằng hoa này là hoa đẹp. Nhưng mà đối với tâm ta đâu phải là hễ có hoa đẹp này là nó làm cho ta bị khổ vì nó đâu. Chỉ từ khi nào ta không làm chủ được tâm ta nữa, nó biểu lộ ra con mắt thấy mà sanh ra tham đắm, thế thì hoa bất mê nhân, mà nhân tự mê. Là mình không làm chủ con mắt nữa thì nó mới bị cái hoa này lôi cuốn. Chứ hiện giờ cái hoa này nó có làm khổ ai đâu. Đây gọi là sắc trần đây nè. Sắc trần là cái này đây nè. Sắc trần có làm khổ ai đâu. Con mắt của chúng ta là nhãn căn đây nè. Cái nhận thức phân biệt đây là hoa laser nè. Là nhãn thức nè. Nhãn căn, nhãn thức, sắc trần. Tự nó có làm khổ đâu. Chỉ có khi nào vô minh che lấp nó làm cho ta khởi một cái vọng niệm là tham đắm cái hoa này. Như vậy thì sự qua cái sự phân tích đó ta thấy rằng là cái tâm của ta là cái tính chất của nó là viên giác đó chứ, là giác ngộ, là tỉnh thức, là tròn đầy chứ đâu phải là xấu xa, cho nên gọi là viên giác diệu tâm. Ai cũng có cái diệu tâm và cái bản chất của nó là viên giác như vậy. À, tuy nhiên cái tâm màu nhiệm và cái bản chất giác ngộ tròn đầy viên mãn đó nó lại có thể tùy duyên. Tùy duyên là có lúc ta mất đi chánh niệm, ta quên nhớ Phật pháp tăng, là ta có thể bị thầy tà bản xấu nó lôi cuốn ta đi vào con đường phi pháp trên mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Ta nảy sinh ra tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, bê tha, tị lạc, rồi nó sinh ra tham sân si mạn nghi vân vân. Thế thì là vì cái hoàn cảnh xấu, môi trường xấu, thầy tà bạn xấu nó làm cho ta xấu. Đó là hiện tượng tùy duyên của cái tâm màu nhiệm tròn đầy sáng suốt của ta, nó tùy duyên. Nó ở trong môi trường xấu. Nó giống như tất cả chúng ta đều là bằng áo tốt hết đó chứ. Nhưng mà vô chỗ cái môi trường mà nó đầy hôi và thối thì tất nhiên là cái chất thơm và cái chất tốt bình thường của cái áo ta nó không bao lâu là bị nó xông, nó ướp vào cái môi trường thối nó quá nhiều, hôi và thối quá nhiều thì nó quân tập. Nhân từ của đạo Phật gọi là nó quân tập, nó xông, nó ướp vào, thế thì ta bị cái chất hôi thối đó nó rút vào trong quần áo của chúng ta, chúng ta không còn được thơm nữa. Thế thì đó là hiện tượng tùy duyên đó. Do ta ở trong cái chỗ hôi thối, hoàn cảnh môi trường hôi thối thì ta bị xông ướp những hôi thối. Ngược lại, quần áo của ta bình thường đủ sạch thôi, chẳng có gì thơm lắm. Nhưng mà nếu ta đi vào trong cái chỗ, một cái nhà nào đó, cái phòng nào đó mà những cái chất liệu thơm tho nhẹ nhàng mà ta ở trong lâu, nó cũng ảnh hưởng, nó cũng làm cho con người ta được thơm, và quần áo thì nó lại nhiễm cái mùi thơm nhiều hơn là thịt da của ta nữa. Và riêng về phần tâm hồn ta thì nó tiếp thu những cái mùi thơm đó, nó sẽ nhẹ nhàng, nó khoan khoái. Thế thì thân tâm và kể cả quần áo của chúng ta nó cũng được nhiễm, nó được xông, được ướp, rồi nó thấm cái chất thơm vào. Từ vật chất áo quần bên ngoài cho tới cái tinh thần nhẹ nhàng thanh thoảng bên trong. Thế thì đó là tùy duyên nữa. Do đó cho nên á, ta vào trong cái chỗ thật là hôi hám, nhưng mà rồi ta có thể giặt dĩa cái bộ đồ đó, nó sẽ hết đi cái mùi hôi được. Đó là cái chất bất biến của ta. Thành ra tùy duyên mà bất biến, có thể bị hôi, nhưng mà cái hôi đó có thể giặt lại. Tâm của ta cũng vậy, tâm của ta có lúc phiền não vô minh, thầy tà bản xấu nó rủ rê, nó làm cho ta sống sai chân lý, sống trái chân lý, có thể bị khổ sở. Đó là những cái lúc nó tùy cái duyên xấu, cái hoàn cảnh xấu, môi trường xấu. Nhưng mà rồi nếu mà có thầy lành bạn tốt nhắc nhở, lôi kéo ta trở ra khỏi cái chỗ mà thầy tà bạn xấu đó, thì ta có thể trở về với cái tính giác vốn có, là ta đi theo con đường của Phật, của Pháp, của Tăng, của Chánh Pháp. Thế thì là ta trở về cái địa vị an lành, trong sáng thanh thoát của ta vẫn được như thường. Đó gọi là bất biến. Cho nên chỉ như là chỉ cho cái bản thể bất biến thanh tịnh vốn có của ta. Còn ta mà có lúc giận hờn, có lúc người ta đau khổ, có lúc ta là tâm hồn ta lúc thì ở địa ngục, lúc ở ngạ quỷ, lúc súc sanh, lúc ở người, lúc ở trời, đó là tùy duyên. Dù tâm hồn ta chịu sự đau khổ lúc ở trời, người, ở tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà cái bản chất, cái Phật chất trong ta vẫn không vì vậy mà mất đi. Đó là bất biến. Thành cái chữ Như Lai á, viên giác diệu tâm, nghĩa là cái tâm màu nhiệm sáng suốt, tròn đầy, thanh tịnh, tỉnh thức. Tuy nhiên coi chừng, nếu ta không khéo, nó chịu cái tùy duyên mà nhà cái duyên xấu, ở trong môi trường xấu, tức là nó tùy duyên mà tùy duyên theo cái chiều không có lợi. Nó làm cho ta đau khổ, ta bực bội, nó khởi niệm tham sân si, phẫn hận, phu não tật sang nhiều hơn, cho nên ta không có an vui. Ngược lại, chúng ta cũng có thể tùy duyên đi trên con đường trong sáng, thì đó là nó trở về cái thể bất biến. Cho nên ở đây này, cái từ đó nó rất là hữu ích. Thành ra thành Phật là cái ngày trở về với cái bản thể thanh tịnh vốn có, mà cái đó cũng gọi là Như Lai viên giác diệu tâm. Trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm của con người. Do vậy đại thông trí thắng thành Phật, cõi nước của chư Phật, thế giới chư thiên trong mười phương đều sáng rỡ và rung động. Chúng sanh trong chín cõi đều được thấy rõ nhau. Ý thú đoạn kinh này nhằm nhắc lại một lần nữa cái chân lý nhất tức nhất thiết tức nhất. Tất cả là một, một là tất cả. Tâm của ta là một. Nhưng mà nếu ta không khéo, tâm của ta nó đưa ta vào những cái khổ như là cái khổ ở địa ngục. Nó đưa vào những cái sự ước vọng vô độ, bất phi pháp và bất chánh. Ta thèm thuồng, tham vọng, giống như ta đang ở trong con đường ngạ quỷ vậy. Mà ta không còn làm chủ được. Luân thường, đạo lý, luật pháp, lẽ phải ta bất chấp. Thế thì đời sống của ta giống như súc sanh vậy. Đó, nó tùy tâm ta, tùy nơi ta hết. Thế thì là tâm ta là một. Rồi tâm ta cũng có thể thành Thanh Văn, Duy Giác, Bồ Tát và Phật. Vì vậy cho nên một cái tâm ta là tất cả mười phương pháp giới. Mà mười phương pháp giới là cái diệu dụng mà do tâm của ta hành xử, chúng ta tư duy, quán niệm, mà tâm của ta nó có thể ở trong mười pháp giới đó. Tùy chánh niệm nhiều hay ít, thanh tịnh nhiều hay ít. Cho nên gọi là một là tất cả là một. Tâm một, đây là một tâm. Tâm của ta có một, mà tất cả là mười pháp giới đều do tâm ta tạo nó ra. Đây là giáo lý Kinh Hoa Nghiêm này nè. Sáng này có Phật tử hỏi tôi vấn đề Kinh Hoa Nghiêm bốn nào hay và Kinh Hoa Nghiêm nói gì. Đây là nói vậy. Bài kệ Kinh Hoa Nghiêm: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm đạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh của pháp giới. Pháp giới đây là có 10 pháp giới. Mà pháp giới này là pháp giới á, nó ở trong tâm ta. Chứ còn không cần nói cái pháp giới khách quan bên ngoài. Mà pháp giới này là pháp giới ở trong tâm ta. nên quán cái tánh của pháp giới, mười pháp giới, nhất thiết duy tâm tạng. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là lục hàm, đó là sáu pháp giới. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, bốn pháp giới nữa, gọi là tứ thánh. Mười pháp giới như vậy, trong cái vũ trụ này không có pháp giới nào ngoài mười pháp giới đó. Mà tất cả đều là duy tâm tạo hết. Cho nên nếu ta làm chủ được cái tâm của ta, ta xóa bỏ sạch, dứt bật về cái ý niệm chấp ngã và chấp, và chấp pháp, thì ta là Phật. Nó trở thành cái pháp giới của chư Phật, cùng với pháp giới của chư Phật trong mười phương là một thứ. Còn nếu như chúng ta những cái dục vọng đê hèn tầm thường, tham lam vô độ, thế thì tâm ta nó tạo thành cho ta, nó làm cho ta có một cái đời sống ngạ quỷ. Ta ở trong cái pháp giới của ngạ quỷ. Mà nếu mà bữa nào cũng giận dữ cực độ cả ngày, vừa mắng vừa nhiếc vừa đánh vừa chửi vừa sai sử mà không có bao giờ vừa lòng, thế thì là một ngày vậy đó, làm ăn thâu vô cả chục triệu vậy đó ha. Nhưng mà người đó là coi như là sống trong địa ngục, không hề có hưởng được cái gì. Tối nằm mới lạnh chạy rè vậy mà trong người cảm thấy nóng rực, không có biết sung sướng. Bởi vì chục triệu đó là giao cho mấy đứa nó đếm rồi nó bỏ vô trong tủ sắt, rồi cái đầu này còn mai tính kiếm chục triệu ngày mai mà. Thế thì là tâm hồn tham lam cỡ vậy, là tâm tham lam vô độ, tức là sống trong ngạ quỷ. Và vì sự mất mát làm như vậy đó mà ông chồng ôm lẫn bó đi Vũng Tàu mướn khách sạn 3 sao ngủ chơi ngoài. Trời đất ơi, nó đau biết là chừng nào mà kể. Rồi thằng con á, mỗi đêm lấy xe mà xe rim nó không có đi, giờ nó mua xe 500 văn khối, rồi nó lao ngoài đường á. Rồi nghe điện thoại reo vậy, bóc alo vậy đó. Nó cái thằng giáp đó, nó phóng xe, giờ nó đã té bẻ đầu rồi, chở vào thương rồi. Nó đau, ơi là đau. Mà tiền mỗi ngày lấy chục triệu đếm bỏ cho tôi sao? Vì chồng đau, vì con đau, hoặc vì vợ đau, ngược lại, đủ thứ. Thành ra cái pháp giới đó là cũng do ta tạo ra. Tiền bạc thật nhiều. Đấy là sự thật. Chúng ta là nhìn kỹ một chút thì ở đâu cũng có cảnh như vậy. Nước Việt Nam cũng có vậy, Nhật Bản cũng vậy, nước Nga cũng vậy, nước Mỹ cũng vậy. Cũng là nhất tâm, nhất tâm nhất thiết, một tâm đủ mười pháp giới do mình tạo hết. Ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Chứ còn nếu mà các nghĩa bà sồn bà sực rồi nói là pháp giới trong cái vũ trụ này là duy tâm tạo, nói cái đó dài dòng, cũng là do tâm tạo, nhưng mà nói cái đó nó chưa có thực tế. Mà sự thật là kinh Phật là dạy cho con người cái cách chuyển hóa để mà sống. Thành cái giáo lý một là tất cả là một, hay lắm. Rồi triển khai thêm thì mọi lần tôi đã nói rồi đó, tôi nói ví dụ như nè, tôi nói nãy giờ đó, một là tất cả, tức là một là một tâm, nhưng mà tất cả đây có nghĩa là một tâm ta có thể tạo ra mười pháp giới đó có ngay ở trong tâm ta. Ta ăn lành ngang bằng với cái người mà đoạn trừ kiến tư hoặc, là tâm ta đó là ngang bằng với cái pháp giới của thanh văn thừa, nó vậy đó. Còn ta mà sống ngang bằng với cái người mà giữ trọn tam quy ngũ giới tốt đẹp thì ta có cái an lành, cái hạnh phúc ngang bằng với nhân thừa. Đó là ta có cái pháp giới của loài người, của nhân đạo. Mười pháp giới cũng như vậy mà nói. Bây giờ đây tôi nói nè, một là tất cả, thì nói tới cái này nè. Đó, giờ tôi nhìn sự vật hiện tượng cũng vậy. Tâm ta một, mà tất cả pháp giới, mười pháp giới tất cả trong tâm ta. Bây giờ tới cái này nè. Nhìn bằng con mắt của người mà thiền quán sâu sắc, người ta thấy cái hoa này nó là cái gì sanh và từ đâu sanh, ai sanh ra nó. Thế thì truy nguyên ra cũng tất cả những cái gì có ở trước mắt ta đều có chung cùng một lượt ở trong cái này. Như vậy đại khái là trong này có mặt trời, nhìn thấy có mặt trời, có cái chất liệu mặt trời trong này. Bởi vì không có mặt trời thì đâu có cái hoa này được. Cái loài thực vật làm sao mà sống, không có mặt trời thì làm sao mà có cái chất lá này gọi là diệp lục tố để nó nuôi ra cái hoa này. Và không có mặt trời thì làm sao cái hoa này có mọc để rồi có ra cái màu vàng này. Màu vàng này không có mặt trời nó đâu có vàng. Thế thì này, nhìn qua này là với con mắt của người thiền quán người ta thấy có mặt trời. Nhưng mà mặt trời không đủ lạnh qua này chưa? Không được, phải có đám mây. Coi kỹ, có đám mây. À nhưng mà mây này không phải là mây đen, mà không phải mây trắng mà là mây mây đen. Tại sao mây đen? Vì mây đen nó có cái chứa cái hơi nước ở trong. À coi thấy có hơi nước. À thế thì hơi nước này từ đâu mà có? Từ ở dưới biển, từ nơi rừng núi bốc cái hơi nước này lên. Từ những cái lúc mà đất, nghĩa là khí hậu ẩm thấp, rồi đó nước từ biển bốc lên, từ đất, từ rừng ẩm thấp bốc lên thành ra cái đám mây đen. Thế thì là có đủ thứ. Rồi thấy nước mưa xuống, mưa xuống rồi mới thấm nhuần vô trong trong đất, trong bụi, trong cát, rồi nó mới là đầy đủ những các cái thứ khí nó hợp lại, vừa ẩm thấp mà vừa khô ráo mà vừa nóng mà vừa lạnh, nó ngang tầm cỡ cần thiết của nó, là nó cái bằng như thị biến, nó biến như vậy và như vậy, nó sinh ra một cái loại thực vật mà nhiều loại thực vật cùng sanh. Thế thì trong các cái thứ thực vật đó có cái loại hoa mà người ta gọi là lá dân này. Do vậy cho nên là trong cái hoa này mà nhìn bằng con mắt của người thiền quán là một là tất cả là một là trong cái này. Đó là giáo lý Hoa Nghiêm mà tôi đơn cử ra mấy cái chứ không phải nhiêu vậy. Trong mấy cái chất đó nó còn lại bao nhiêu hằng hà sa số cái mà nó tương quan tương duyên, nó để nó thành ra. Thí dụ đám mây đâu có phải đơn giản đám mây là đám mây, mà cái gì mới thành ra đám mây? Trong cái đám mây lại có loại mây trắng, loại mây hồng, loại mây nước. Thế thì là vô cùng vô cực gom lại để thành ra cái hoa này. Thế thì nhìn cái hoa này bằng con mắt tư duy chánh niệm thiền quán, cái hoa này, một cái hoa này là có tất cả những cái chất liệu của trong vũ trụ tương quan tương duyên mới nó mới thành ra được. Đây là mình nói cái hoa đấy, rồi nói về chúng ta thì cũng vậy. Chúng ta là vô số. Cho nên cái chữ đây nè, ý thú đoạn kinh này nhằm nhắc lại một lần nữa cái chân lý tất cả là một. Một là tất cả in đậm lên, đậm mà còn đóng mở ngoài kép, có nghĩa là người đọc cái này phải hết sức lưu tâm để mà nhận thức chân lý qua cái câu này. Giờ đọc cái này là Quyền Giác Thiền Sư nè. Quyền Giác Thiền Sư nói rằng: quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà ảo hóa không thân tức Pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân, Phật ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất mộng. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ giảng hạnh thể trung viên. Mộng lý này nè, mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại thiên. Cái này chúng ta học rồi. Mộng lý nó có chia ra mà cõi địa ngục, cả quỷ súc sanh, cõi người, cõi A-tu-la, cõi trời, lục thú là do chúng ta không có tỉnh, chúng ta không tỉnh thức, cho nên mới có ra là lục đạo ở trong ta. Tôi nói ví dụ như gì là chúng ta không tỉnh thức, ta không có tánh niệm, cho nên mới khởi ra ý niệm cực tham, cực sân, cực si, mà nó có ra địa ngục, cả quỷ súc sanh ở trong ta đấy chứ. Chứ nếu mà ta tỉnh thức, ta làm chủ được, ta niệm Phật, ta chánh quán, ta niệm Phật, thì cái khổ như là cái khổ địa ngục, như là cái khổ ngạ quỷ, như là cái khổ súc sanh đâu có ở trong ta. Ba cái cõi đó, tam độ đó đâu có ở trong ta. Giác hậu không không vô đại thiên. Khi mà tỉnh thức mà ta giác ngộ á, thì ta nhìn đại thiên này nó không có ranh giới. Đó. Nên là các vị thấy nè, gọi là Olympic, từ Olympic tới Atlanta. Dân đó nếu mà đứng về cái mặt mà vô minh là tàn sát nhau, chết hàng loạt ấy. Nhưng mà tỉnh, mọi người mà chơi cái Olympic Atlanta này là trong cái tâm tinh với tinh thần trọng thể thao, tỉnh thức, cho nên 197 nước gặp nhau mừng rỡ vui vẻ, nhạc trỗi cờ bay, không hề có ai ghét ai, cũng không hề có đặt vấn đề màu da chủng tộc, mà mọi người đều có tiền như nhau, thì có thể ở khách sạn 3 sao, 5 sao, 7 sao gì đều giống nhau, không hề có kỳ thị chủng tộc. Đó là với một cái tinh thần vì nghệ thuật, vì thể thao, để ví cho giác hậu không không vô đại Đại thiên, cái tinh thần giác ngộ trong sáng rồi là nó không còn cái vấn đề màu da, chủng tộc, cái cách sống, cái gì không có. Mà mọi người đều sống theo cái sở thích của mình. Ai muốn ăn cái gì là tới cái vùng, cái khẩu vị cỡ nào thì về tới cái vùng của mình có người ta phục vụ sẵn hết. Chứ đâu có thiếu gì đâu. Nhưng mà coi chừng, rồi cái đó rồi về cái nước của mình thì trong đó nghĩa là coi như trên thế giới này, cái lúc mà mê mộng vì quyền lợi, vì kinh tế với nhau hay không, mà tranh giành nhau thì nghĩa là tàn sát nhau. Thành ranh giới nghĩa là đi qua cái nước đó phải xin phép rất khó khăn, mà thậm chí không xin giấy thông hành được. Nhưng mà bây giờ đây là giác hậu, với một tinh thần mọi người chúng ta cùng tỉnh thức, cùng một lý tưởng, trọng tôn trọng thế sao? Thế thì là ai cũng xin giấy được, và ai đến đó cũng đều được chào đón giống nhau. Thế nó vậy đó. Thành nó mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại thiên. Đó là chân lý, chân lý trong cuộc đời chứ đâu phải là kinh điển đâu. Mình tư duy vậy mình thấy rõ là kinh điển đó là dạy cái cách để ta nhận thức cái chân lý trong cuộc sống để mà ta sống. Khi mê thì sáu nẻo luân hồi, cách phân ranh giới mịt mờ không bao giờ bước qua được nha. Khi mê cái lúc mà giận dữ đó không, thì chỉ là đòi đánh đòi giết, chứ làm sao mà có cái sự an lạc vui cười trong cái lúc mà giận dữ cực độ được. Ranh giới hai cái nó cách nhau. Thành ra là khi mà mê đó thì là giữa giác và mê nó cách nhau ghê gớm. Cực tham, cực sân, cực si. Thì những cái tâm hồn, những cái tinh thần an lạc trong sáng trong con người ta lúc đó bây giờ coi như không có, không còn nữa. Không còn nữa, nhưng mà kỳ thật không phải là không còn. Vì cái tính, cái vật chất, cái trong sáng đó là cái vốn có của ta. Nó ẩn. Thì não vô minh nhiều thì cái tánh giác ngộ giải thoát là ẩn, cho nên không có, không có mất hẳn. Bởi vì đó là vật chất, đó là bản thể, là chân như, là bản thể bất biến của ta mà. Còn cái mà ta đang giận, đang cực tham, cực sân, cực si, đây là hiện tượng tùy duyên. Tuy nhiên là nó tùy duyên mà nó nổi lên là cũng mệt lắm. Dù là nó tùy duyên chứ cũng mệt lắm. Cho nên khi mê thì sao nẻ luân hồi, cách phân ranh giới mịt mờ. Lúc giác thì quốc độ mười phương không còn có cái tướng hai. Không còn có cái tướng hai. Từ cõi Phật cho tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mười cõi không còn có tướng hai. Mà là ở trong một cái tâm thanh tịnh của ta duy nhất mà thôi. Ở phẩm tựa Phật nhật nguyệt đăng minh, từ vô lượng kiếp xa xưa thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Trước cũng nói pháp tứ đế, kế nói pháp tập nhị nhân duyên hóa độ cho hàng tiểu thừa. Sau rốt mới nói kinh đại thừa diệu pháp liên hoa, độ cho hàng đại thừa Bồ Tát thời gian 60 tỷ kiếp. Rồi sau đó Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn. Đây là nhắc cái đoạn này, nhắc về ở phẩm tựa để chứng minh thêm đậm nét một lần nữa là Phật nào mà giáo hóa chúng sanh là cũng phải vận dụng cái cách giáo hóa giống như vậy. Bởi vì nếu mà bắt đầu thành Phật rồi mà nói cái giáo lý mà Phật thừa đệ nhất thừa, Phật thừa liễu nghĩa thượng thừa, chúng sanh họ nghe không có nổi. Họ nghe không có nổi thì dù Phật có nói đi nữa cực khổ chứ không có được cái gì. Do vậy mà cái cách vận dụng giống nhau. Kinh Pháp Hoa là nói sao chót, nói rồi là nhập Niết Bàn. Nghĩa là cái giáo lý cuối cùng là do cái quá trình bồi dưỡng đưa chúng sanh lên tới trình độ có khả năng nhận thức được. Mà nói cái đó rồi là thôi, không còn kinh gì để nói nữa. Cho nên đã nói rồi là nhập Niết Bàn. Phẩm 1, phẩm tựa Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã làm vậy. Và tới phẩm này Đại Thông Trí Thắng Như Lai cũng làm như vậy. Ở phẩm này cũng chuyện xa xưa bất khả tư nghì, ở Tăng Kỳ Kiếp Đại Thông Trí Thắng Như Lai, sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu của 16 vị Sa Di và hàng trời người, cũng vận dụng tam chuyển pháp luân qua 12 cấp, gồm 4 cấp thị chuyển, 4 cấp khuyên chuyển và 4 cấp chứng chuyển. sau đó chỉ dạy cái lối quán chiếu và thực hành cái pháp thập nhị nhân duyên để diệt trừ sanh tử ưu bi khổ não. Tôi xin nhắc hoài, chúng ta tu hành theo đạo Phật là bất cứ tu hành cái pháp môn gì dựa trên giáo lý nào cũng là để hướng về cái mục đích là diệt trừ sanh tử mà ưu bi khổ não nha. Cái chữ đó mới là quan trọng đó, chứ không phải là tu hành theo đạo Phật để diệt trừ sanh tử. Không phải, sanh tử vĩnh kiếp không bao giờ hết sanh tử, mà cái yêu cầu của đạo Phật, Đức Phật muốn dạy cho mọi người sanh tử không có ưu bi khổ não. Chứ còn không phải tu mà để cắt đứt sinh tử. Chỗ này là cái chỗ phải học kỹ á, mọi người có trình độ lý luận nhận thức sâu sắc mới nghe phủng, còn bằng không là cứ sợ mà tu hành là để diệt trừ sinh tử, không có được đâu. Đấy, như tôi nói nãy đó, cái vấn đề sanh của dạng pháp hả, ví dụ như cái hoa này nè, cái bông này nè, hồi nãy nói đó, chúng ta thấy rằng cái bông này nó mới sanh, người ta trồng trước đây 3 tháng chứ gì. Vì sau 3 tháng thì nó có bông hoa này, ta cắt đây thì các vị thấy nó được trồng, tức là trước đây 3 tháng là nó sanh ra trước đây 3 tháng chứ gì, đâu có trước. Cái đó là mình nhìn một cách của người thường không có học đạo. Cái hoa này, cái cây hoa này không phải sanh trước đây 3 tháng. Những cái hột giống, những cái ngó mà của nó là hột giống ta lấy ra đó, phải trước cái ngày mà nó bắt đầu nó có dưới đất chứ. Và cái hột giống, cái ngó đó là nó có trong cái tất cả những cái mà như nói nãy đó, trong đó nó sanh từ ở trong mặt trời, từ ở trong cái đám mây, từ trong cái hơi nước, từ trong bụi bặm, từ trong những cái chất dinh dưỡng vân vân và vân vân, nó đã có, nó có ở trong những cái chất liệu không hề có nó. À, nó sanh á, cái hoa này nè, nó sanh ở trong những cái chất liệu không hề có hoa, để rồi nhiều cái chất liệu không hề có hoa, ta gọi là do nhất thiết chủng thức, như thị biến dĩ triển chuyển lực cố bỉ bỉ bông hoa sanh. Nó ở trong cái hộp giống, nó ở trong cái nhất thiết chủng thức, ở trong cái là gia thức, trong cái như là tàng thức đó. Nó biến như vậy và như cái chữ như vậy, nó nói 1000 đời cũng được, cứ nói hoài. Cái sự sanh tìm không ra đầu được đâu, cái đầu mối được đâu. Còn vấn đề tử cũng vậy, vấn đề tử bây giờ thí dụ như giờ đây miếng giấy này. đây là giấy này nè, tôi mua giấy này, ta gọi là giấy Tân Mai, mà giấy này nó xuất xưởng ngày 1 tháng Giêng năm 1996. Các vị tưởng đâu tờ giấy này nó mới sanh đây, nó cái khai sanh của tờ giấy này là xuất xưởng ngày 1 tháng Giêng năm 96 chứ gì. Nhưng mà đâu, thật sự cái sanh của dạng pháp đâu có phải vậy. Trong cái nhà máy, bao nhiêu công nhân, mà thật sự cái giấy này nó sanh ra, nó sanh ở trong cây bạch đàn, ở trong cây le, cây tre và cây trúc. Vì người ta lấy tre trúc là bột, cây bạch đàn ta làm bột giấy, rồi nó sanh ở trong các cái chất hóa học, rồi nó sanh, nó có đất trong này nữa. Ôi, truy nguyên ra cái sanh của tờ giấy này đâu có đơn giản đâu. Thành ra gọi là sanh sanh bất khả thuyết, mà sanh bất khả thuyết, và bất sanh bất khả thuyết. Vấn đề sanh tử không có nói được. Còn vấn đề tử cũng vậy, tử đâu có phải là hết, không có ai tử rồi hết. Đây nè, lát nữa ta triển khai tới Phú Lô Na, nếu tử rồi hết thì Phật chẳng nói rằng ông Phú Lô Na đã từng là pháp sư thuyết pháp đệ nhất trong thời kỳ chính ức Đức Phật trong quá khứ. Và Phú Lâu Na, Đức Phật cho biết, cũng chưa đòi thành Phật đâu, mà cũng hộ trì Phật Pháp trong vô lượng đời kiếp về sau. Như vậy, nghĩa là vấn đề tử, không có ai tử rồi hết, không có chết rồi, không có mất được đâu, có muốn mất cũng không mất được. Tờ giấy này mà đốt rồi thì hơi nóng trả về cho năng lượng mặt trời, khói thì trả về cho mây, cái than tro thì trả về cho thuộc về vật chất địa đại, để nó bồi dưỡng, nó nuôi nấng những cái cây cỏ cây khác, và kể cả nuôi nấng con người. Thế thì trong tờ giấy này dù có đốt bỏ nó đi, nó cũng không gọi là mất được. Những cái chất liệu nào đâu đó nó trả về nó. Thế thì con người của chúng ta thất đại hình thành, thì khi mà nó tan rã thì cũng là thất đại đó, nó vẫn nó vẫn hiện hữu tồn tại qua một cái dạng con người khác, mà trong đó chỉ có cái nghiệp lực thiện hay ác của chúng ta nó sẽ được chuyển, nó duyên sanh theo cái nghiệp đó, nó sanh theo cái nghiệp đó. Cũng giống như đây nè, tiếng nói của ta, nếu mà ta không có vận dụng những cái tinh vi khéo léo của kỹ thuật về máy móc đó, thì tiếng nói của ta nói rồi mất, nói đây như dứt tường kia không nghe. Nhưng mà bây giờ nếu mà là có tạo những cái điều kiện tốt gọi là máy móc hiện đại, thì tiếng nói của ta không phải nói lớn cho ở dưới kia nghe, mà nó lại còn thống ra cách đây mấy chục thước, người ta vẫn còn ghi lại được. Thế thì là cái nghiệp thiện ác của chúng ta nó tồn tại vĩnh cửu cũng y như vậy. Nghiệp thiện giống như ta chế cái máy này nè, nó có cái công suất để nó chở cái âm thanh đi, để cho người ta thâu lại được đó. Còn nghiệp ác giống như cái máy này, mà cái máy chưa khéo, chưa tinh đi, thì cái âm thanh nó không đẹp, nó không trong, người ta thâu lại, cái chất liệu âm thanh không tốt. Còn nếu như không có cái duyên tốt, không có điều kiện hiện đại này, thì âm thanh nói cách ba thước nghe không rõ. Thế thì là cái vấn đề nghiệp của chúng ta, nghiệp là gì? Là cái hành động của chúng ta, hành động thiện hay ác của chúng ta, nó sẽ mang cái đó mà nó tồn tại ở sau này. Cũng như cái sự chế biến tinh vi cải tiến về cái máy móc này, cho nên cái micro này nè, mỗi ngày nó mỗi cải tạo để nó chở cái âm thanh từng năm khác nhau. Những năm trước âm thanh không tốt vậy, cải tạo nữa, nhà khoa học cải tạo nữa, âm thanh tốt hơn. Và từ đó cho tới bây giờ đây là vừa nói gì mà vừa vô đây nha, còn mà vừa phóng ra bên ngoài để cho bà con ai muốn ghi lại là ghi. Là do gì? Là do cải tạo. Do cải tạo bằng cái phẩm chất tốt, bằng cái trí tuệ đầu tư vô, thì cái nghiệp của chúng ta còn sau này cũng y như vậy. Chúng ta tạo cái nghiệp thiện thì do cái phước đức, cái trí tuệ đó nó chở cái nghiệp của chúng ta còn lại nó sẽ qua một cái thân khác, giống như là ghi vô trong một cái máy khác nhưng mà âm thanh vẫn tốt. À, cho nên nó còn vậy đó. Cái tiếng nói ở đây không phải là tiếng nói của tôi trong chính người tôi, mà nó còn ở trong các cái thứ máy khác. Thế thì là cái nghiệp, con người chết không có mất, sanh tử vẫn sanh, sanh sanh vô cùng vô tận, mà tử cũng vô cùng vô tận. Chỉ có cái điều là đừng có cái ưu vi khổ não. Mà muốn không có sinh tử, mà không có muốn không có ưu vi khổ não, là chỉ có cách là tạo thiện nghiệp. Y như mình cải tạo cái micro này, cái máy này nè. Từ cái chất xấu cải tạo lần lần, mỗi năm mỗi hiện đại, mỗi năm mỗi tốt. Chứ mà đòi chán cõi đời này mà muốn là hết luôn á, trái chân lý rồi, có muốn cũng không được. Giá lại nữa, nói về mặt chân lý á mà, thì vấn đề sống đâu có phải là vấn đề đáng chán đâu. Cái cuộc sống của con người đâu có gì đáng chán. Cũng như cỏ cây hoa lá vậy, là cứ lớn lên rồi có bông có hoa, rồi tới chừng mấy mươi năm rồi nó già, nó cằn, nó chết rồi thì nó, cái cây đó, cái bông hoa đó nó bồi dưỡng lại, nó còn lưu lại vĩnh viễn trong cái vũ trụ này, có gì đáng chán chứ. Con người cũng vậy. Nó chán là mình sanh tử mà mình không khéo để cho nó ưu bi khổ, khổ não mới chán, chứ thật sự trên đời này đâu có gì là chán đâu. Nhưng mà nói vậy chứ cỡ giờ tôi hơi chán nha. Chán là gì? Do là gì á? Người ta kinh nghiệm, người ta nói bất hứa gia nhân đáo bạch đầu, những người gia nhân, những người đẹp, những người tài hoa đó đừng có để sống lâu. Sống lâu á, nó già rồi cái nó nản lắm. Nó già rồi cái con mắt nó không sáng nữa, lỗ tai không nghe nữa, toàn bộ cơ thể đều không còn khỏe nữa, sống ngán. Hơi ngán thiệt. Đi đứng đồ này kia nó cũng đâu có bằng hồi trẻ đâu. Nhưng mà nói là nói vậy mà cũng không được chán nha. Khởi niệm chán là sai. Bởi vì nếu mà chán như vậy là anh không nhận thức về chân lý, anh không chấp nhận chân lý, là anh không nhận thức chân lý. Do vậy cho nên chán cũng ráng mà sống. Bực bội cũng phải ráng mà cười cho được. Chứng tỏ là anh chấp nhận chân lý là anh mới người đời giác ngộ. Cho nên vấn đề là sanh tử ưu bi khổ não mới đáng sợ, chứ đừng có sợ. Đừng có hòng mà thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nói ngừng chỗ đó là không được ấy. ngừng cái đó là sai. Cho nên các vị để ý nè, bao nhiêu kinh điển về trước người ta nói chỉ tu hành để cho thoát khỏi luân hồi sanh sanh tử, mà chỉ có kinh điển kể từ khi tôi viết những cái tác phẩm, cái phần mà diễn đạt của tôi là xa lìa sanh tử, mà phải là sanh tử ưu bi khổ nạn. Bởi vì tôi phát hiện cái này ra là kể từ cái lúc mà tôi dạy cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác cho học trò, để tam giác tri đều giác ngộ thứ ba, đa dục duy khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Cái người đa dục, cái người mà quá nhiều ham muốn, khổ lắm, người đó khổ lắm. Cái người đó phải chịu sự sinh tử bì lao. Thế thì tôi mới phát hiện ra, à, thế thì là sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Từ nơi cái sự tham muốn quá nhiều này mà nó thành ra một cái thứ sinh cũng khổ, mà không muốn tử. Sinh mà không muốn tử, nỗi nhiêu đó đã khổ rồi. Mà cái sinh tử của cái người mà đa dục này nó cực khổ vô cùng. Tùng tham dục khởi mà, đa dục như khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Cái người mình tham vọng nhiều, người đa dục là khổ lắm, sống chết một cách mỏi mệt vô cùng. Là do gì nhiều tham dục mà nó sinh ra như vậy. Còn cái vế sau là thiểu dục vô di thì thân tâm tự tại. Cái người mà thiểu dục và mình không có hề ham muốn một cái gì hết, không hề ham muốn cái gì, thì thập sử nó không sai sử được ta. Thập sử mà nó sai sử được ta, thập triền mà nó trói được ta, là tại vì ta có cái tham vọng bất chánh sai chân lý. Thập triền là phẫn hận phú não tật sang, vô tàm vô quý, điều cử ôn trầm bất tính giải đãi, 10 cái món đó. Nếu mà ta có 10 món đó là coi như ta bị trói, bị buộc. Tức là tâm của ta sống sai chân lý rồi. Chúng ta có tham vọng, chúng ta có giận tức, chúng ta có không biết tự hổ, không biết thẹn với người. Chúng ta bị vô minh che lấp, thì coi như ta không còn nhận thức chân lý đúng nữa, không sống đúng chân lý nữa, coi như ta bị trói, gọi là thập triền. Mà khi mà ta bị trói rồi á, thì thập sử nó đẩy ta. Thập sử là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, 10 cái món đó nó sai sử chúng ta, nó đẩy chúng ta, giống như những cái người cai ngục vậy đó. Hả, cái người mà tù mà đã bị trói rồi thì cái người cai ngục này đã bị còng rồi ha, người tù bị còng số 8 rồi. Thì cái anh cai ngục này là anh sai sử, anh đẩy mình đi vô, mà đi vô cái cửa là cửa tù, thì ai cũng biết là vô đó là khổ, nhưng mà không vô không được. Là vì anh đã bị triền, anh bị trói rồi, anh bị còng rồi, anh là người tội mà, anh bị còng rồi. Thế thì là đưa vô cái chỗ đó, chỗ khổ mà anh phải đi thôi. Cái tâm trạng, cái tình trạng lúc đó nó giống như là cái loại trâu bò mà ta bán vô lò sát sanh đó. Đã bị sỏ lỗ mũi cột đâu đó giàm trói đàng hoàng rồi, chở lên xe rồi đưa tới chỗ cái lò sát sanh, là trâu bò nó có cái mùi hơi rất là thích. Còn cỡ 50 thước nữa là nó quần rần trên xe. Nhưng mà ảnh bị thập triền rồi, ảnh bị cột trói rồi. Thế thì là không có dùng dằn đi nữa. Có cái linh tính là mình sắp chết, dùng dằn là trên xe dữ tợn lắm. Nhưng mà bị thập sử, nhất định là đưa vô cái lò sát sanh, gọi là thập sử. Do vậy cho nên là đa dục đó, nó mới khổ, thành là sinh tử bị lao. Còn thiếu dục vô di là thanh tâm tự tại. Cái người thiếu dục vô di là thập sử nó không có sử được. Cái người mà kiến tư hoặc mà xa lìa rồi là coi như là không có người sai sử mình được. Cho nên cái từ đó học càng sâu càng thấy nó sâu sắc. Cái từ thập triền tôi nói cho đại chúng đấy, thập triền là như thí dụ như là phẩm là hận phú là não là tật nè, đó năm cái rồi, vô tàm là vô quý nè, rồi bất tính nè, rồi thất niệm nè, rồi bất tính chi nè, 10 cái món đó ta gọi là thập triền. Nếu chúng ta mà bị những cái điều đó, có những điều đó ở trong ta, coi như ta bị trói rồi, nó làm cho ta mất tự do, không còn tự do nữa. Đối với chân lý, coi như ta nhìn không còn rõ được nữa. À, mà không nhận rõ chân lý nữa là coi như là ta đã lạc hướng về chân lý rồi. Thì ta bị trói rồi, ta muốn đi về cái hướng chân lý cũng không đi được, vì ta không thấy rõ. Từ đó mà thập sử nó sai sử. Thành ra thập tiền, thập truyền, thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân. Cái bài sám: lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Kể từ khi mà bị thập truyền nó trói rồi thì mười sử nó đẩy mình đi theo cái nghiệp do mình tạo ra. Tích lũy, thập truyền, thập sử nó tích lũy thành cái nhân hữu lậu, nó đẩy mình đi theo cái con đường tội lỗi, đau khổ. Thành ra vấn đề sinh tử là sợ cái sinh tử bị lao thôi. Sau hai muôn kiếp, cũng nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đây là nói Đức Đại Thông Trí Thắng. Nói xong Phật vào tỉnh thất thì nhập thiền định 84.000 kiếp. 84.000 kiếp ở vào tỉnh thất thì y như là cái phẩm tựa Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa rồi là tuyên bố nửa đêm nhập niết bàn. Đây nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa rồi, trước đó nói tam chuyển bất luân 12 hành, nói lục độ vân vân, tới nói Đại Thừa rồi nhập tỉnh thất, coi như niết bàn luôn. Phật Thích Ca hiện nay cũng trước nói tam thừa, sau nói nhất thừa, để đưa chúng sanh đến cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trước giờ phút Như Lai nhập niết bàn, trí tuệ phương tiện của Như Lai vận dụng thành ra một quy tắc, quy tắc đó hữu hiệu trong việc giáo hóa chúng sanh. Tức là Đại Thừa là phải nói sao cho các vị sa di là những người truyền đăng tục diệm, tức là mồi đèn rước đốt, giống như là cái ngọn lửa Olympic vậy đó. Đó, truyền đăng là vậy đó nha. Cái chữ truyền đăng tục diệm là đây nè, y như là từ Olympic thì đến Atlanta mà là tốn đi 24.000 cây số, và tốn nghĩa là bao nhiêu triệu, còn nội cái vụ đó là hết thảy là 1.7 tỷ là 100 triệu đô đó, để mà mình làm cái đó mà rước từ Olympic, từ bên Ai Cập đó, đem về tới cái chỗ mà đốt lên đó 24.000 cây số, gọi là truyền đăng. Cái đuốc đó không được tắt, chế nổi cái đuốc đó cầm đi đó là phải đưa thử trong xe hơi chạy tốc độ, đốt cái đuốc cầm đưa ra ngoài, nó không tắt như vậy mới được. Thành ra là từ Olympic mà về Atlanta là không cho tắt, đó gọi là truyền đăng đó nè. Các vị sa di ra là những người truyền đăng. Truyền đăng là mồi đèn đó, mồi đèn. Tục diệm là tiếp cái ánh sáng đó, mồi cái đèn lên và tiếp cái ánh sáng, y như là ngọn lửa Olympic vậy. Tại ra những cái tăng ni mà học đây nè, là cái người mà có trách nhiệm truyền đăng tục. Tục diệm đó là mồi cái đuốc Olympic của Phật giáo cho vĩnh cửu ở trong đời. Thành ra gọi là truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Còn cái người tu hành mà không truyền đăng tục diệm, không tiếp dẫn hậu lai, là người đó không có điều kiện để đền ơn Phật tổ đó nha. Cho nên là tôi thấm nhận cái này rồi thì thật sự mà nói đại chúng là ngày học cho tới bây giờ không hề có một năm nào mà lơi lỏng cái chuyện mà đi dạy học mà đi giảng, dù là lúc được đông người nghe hay là có lúc bị người ta ém nhẹm, người ta du dập, cũng giữ một con đường đó mà đi, không làm cái gì khác. Bởi vì cái trách nhiệm là phải truyền đăng tục diệm, phải mồi cái ngọn đức, cái ngọn đuốc Ca Tỳ La Vệ, mồi cái ngọn đuốc Bồ Đề Đạo Tràng để thắp sáng cho tất cả những người đệ tử Phật. Truyền đăng tục diệm hoằng dương chánh pháp, gieo rắc vào lòng người cái đạo lý giải thoát giác ngộ, cho nên ai nghe học hành theo đều đi đến quả Phật được. Giáo lý của đạo Phật, truyền đăng tục diệm, mồi đèn và tăng cường cái ánh sáng là làm cho người ta giải thoát. Giải thoát có nghĩa là người ta bị truyền, chứ truyền đó, thập truyền đó, nó trói người ta, cho nên người ta khổ dữ lắm. Rồi thập sử nó xử người ta, nó nhân cái cơ hội người ta bị trói rồi đó, nó sai sử nó đẩy người ta đi vào chỗ khổ đau. Thành ra thập truyền, thập sử nó hành hoành lắm. Mà bây giờ cái người mà 16 vị sa di này là có cái nhiệm vụ truyền đăng tục diệm để mà thắp cái ngọn đuốc, đưa người ta hướng dẫn người ta đi vào cái chỗ giải thoát. Thành ra chữ giải là mở chữ thoát là giống như mình có mở cái áo, mà cái áo mình mang những cái lốt. Mình là người đàng hoàng mà tại vì mình đóng cái lốt trư bát giới, thành ra mặt mày áo sống của mình thành ra con heo. Mình đóng cái lốt con khỉ Anuman, thành ra mình là khỉ. À, do vậy thì bây giờ là mình biết mình không phải là khỉ. Thế thì là xong cái vở tuồng giai đoạn nào đó, mình lột bỏ, kêu mình giải và thoát đó, tức là lột bỏ ra, thì mình hết khỉ. Mình lột bỏ cái lốt trư bát giới ra thì mình hết heo. Thành ra cái đạo Phật gọi là đạo giải thoát là vậy. Mình bị cái áo thập tiền thập sử, thành ra nó vừa trói, nó vừa đẩy, nó hành hạ mình. Bây giờ mình lột bỏ nó ra, gọi là giải thoát. Cái đạo giải thoát là vậy. Thành ra cái chữ này nè, những chữ vậy là in đậm mà tỏ ra, là dụng ý ngay từ hồi viết cơ. Giao rắc vào lòng người cái đạo lý giải thoát và giác ngộ. In chữ đậm đàng hoàng. Cho nên ai nghe, học hành theo đều đi đến Phật quả được. Kinh thường nói Phật nào cũng có cha mẹ vợ con và thường xuất thân từ gia đình vọng tộc, có thể thỏa mãn mọi hưởng thụ trên đời. Vậy mà các vị không ham hưởng thụ, để rồi từ đó đã tục xuất gia trở thành bậc vô thượng chánh biến tri giác. Bởi vì theo giáo lý truyền thống của đạo Phật, chỉ có hưởng thụ được cái thành quả viễn ly mới là người thật hưởng thụ cái chân hạnh phúc. Cho nên là Đức Phật cái bằng hiện thế, Đức Phật là một cuộc bố thí mà toàn diện, không ai, không có cuộc bố thí nào hơn bố thí của đạo Phật. Cái câu đối ở chùa Quán Sứ, hiện thế tức là hiện đời nè. Khí Trân Bảo, khí Thê Noa, khí Quốc Thành, khí Dương Dị. Trên đời này những cái đó là cái hết tốt đỉnh, không còn cái quý báu nào mà người ta ham thích bằng. Trân Bảo, vàng bạc lưu ly pha lê ra cửa chứ châu ma não gọi là Trân Bảo. Khí Thê Noa, vợ con mà bỏ khó lắm. Khí Quốc Thành, trong cha ơi, cái địa vị của vua chúa mà bỏ cả quốc gia, cả thành lũy, cả ngai vàng điện ngọc. Khí Quốc Thành, khí Dương Vị, địa vị nhà vua bỏ. Thế thì cuộc bố thí nào hơn nữa, để mà viên thành đại giác, để tìm học chân lý, nhận thức chân lý và sống trong chân lý, gọi là đại giác. Thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê lung. Sở dĩ mà làm được như vậy là tại vì khí Trân Bảo, khí Thê Noa, khí Quốc Thành, khí Dương Vị. Chứ khí là bỏ hết. Mà bỏ hết như vậy có nghĩa là bố thí đó. Bố thí ba la mạch đó. Chứ còn mình bố thí cái kiểu của mình đó, cái phước không có bao nhiêu. Thí dụ như mình đi mua bán, mình bán mắt cắt cổ người ta. Bán cắt cổ người ta, trời đất ơi, tôi nghe đọc cái gì mà làm thầy thuốc, cái gì mà không hề có bằng cấp, cỡ trình độ y tá hạng thường, vậy mà dám nói mình là tiến sĩ, làm thầy thuốc mấy chục năm nay mà trị bệnh người điên, người thần kinh, có 3 tháng mà tốn cả 100 cây vàng, mà cái người đó cuối cùng chết không có lành gì hết. Là cuối cùng ta tra ra thì những cái toa thuốc đó không phải là toa thuốc trị thần kinh gì hết, bởi vì trình độ đâu có mà cho. Thế thì là cuối cùng người ta chết. Bây giờ báo mới đăng ra, đây là lần thứ hai, mà cách đây 2-3 năm có đăng một lần rồi. Cái ông thầy thuốc này không có bằng cấp, vậy mà lấp liếm kiểu sau đó 2-3-4 năm nay vẫn cứ tiếp tục lấy hàng tỷ bạc của người ta bằng cái kiểu như vậy. 3 tháng 100 cây vàng. Bây giờ tận này là có lẽ khó à. Cái đó đau ghê lắm à. Tội nghiệp. Lấy tiền như vậy rồi mà mình đi bố thí á mà, không có phước đâu, đừng có làm mất công. Chẳng thà là làm như Phật đó, cái bằng một cuộc bố thí vô tiền khoáng hậu. Bố thí đó như vậy mới gọi là ba la mật. Hiện thế khí Trân Bảo, khí Thê Noa, khí Quốc Thành, khí Dương Vị. Vô cầu thắng bố thí mà cẩn thủ thắng trì cao. Người ta không tham mà ta bỏ ra hết, tức là bố thí ba la mật. Chứ còn mà đi đau khổ mà ghê gớm làm người ta chết chóc, mà mình không thương tiếc để lấy tiền của người ta, của cái người đau khổ rồi mình đem mình đi cúng đầu này bố thí đầu kia, bố thí như vậy chẳng những không có phước mà rồi cái quả sẽ tới nơi. Cho nên cái này phải học vô cầu thắng bố thí. Cái người không tham hơn là tham mà để làm việc bố thí. Cho nên tôi á, Tôi thường nhắc nhở trong cái giới mà hàng sư đệ, sư muội của tôi là những người tu hành đó. Các vị có thể không đi quỷ lão, có thể không cứu bạo lục, mà có khi các vị lại có phước. Mình có nhiêu mình nhín ra mình gửi mấy người ta đi đó, trách nhiệm của người ta, mà mình có phước. Hoặc là mình bố thí cái vai trò của mình, bố thí pháp, bố thí kiểu khác. Chứ còn tôi nói ví dụ như giờ này mình người ta gửi mình là cái giá trị nó là 30 tấn đòn, và trong đó 100 triệu bạc, mà mình xài lai quay vậy đó, nó sức mẻ đâu hết, rồi mình đem đi được cái còn chừng 20 tấn. Rồi ta đưa mình 100 triệu rồi mình làm, ôi nào là quay phim, nào là chụp hình, nào là mua album, nào là những cái người theo mình đó, mình xài cho ngon đó mà. Thành mình cho tới tay ta được có 50-60 triệu, còn 40 triệu phí lãng ba cái ăn xài, cái chơi này. Coi chừng trách nhiệm lớn lắm đó nha. Trách nhiệm lớn lắm à, tôi không làm cái đó đâu. Chẳng thà tôi vô cầu, mà vô cầu thì thắng bố thí. Còn cái câu cẩn thủ thắng thì trai nó cũng vậy nữa. Đó, đại chúng nghe, mấy lâu nay tôi đâu có nhắc các vị ăn chay trường nhiều đâu. Tôi chỉ cần nhắc là các vị là người Phật tử tại gia là có thể ăn cái gì cũng được. Người ta bán sẵn cái gì các vị thích là cứ mua ăn. Chỉ có hạn chế được là mình đừng có mua cái con vật sống về mình tự tay mình giết hại, mình cắt cổ, mình nhổ lông, mình đâm họng rồi này kia, nó thấy nó đau đớn. Để mà mình bồi dưỡng cái cho nó quen đi cái tánh mà mình xa lìa cái nghiệp sát, để cho nó tăng trưởng cái lòng từ nhỏ đi lên. Chứ các vị, tôi đã nói rồi, hàng cư sĩ tại gia là cái người chạy marathon mà chạy về cái nhóm thứ ba thứ tư. Nhóm thứ ba thứ tư thì có hy vọng gì mà mình đoạt giải đâu, mà chạy rút đặng cho chết xỉu ngoài đường cho bắt công. Người ta chạy cái nhóm thứ nhất thì người ta ráng mà chạy cho dữ tợn vậy nè, có 20 chương. Còn mình chạy nhóm thứ tư rồi, trời đất ơi, ta còn tắp vô quán ta uống nước chơi cho nó khỏe nữa, ở đó thấy không, chạy rút làm chi. Thế thì Phật tử tại gia còn không biết bao nhiêu những cái nghiệp nó ràng buộc mà cần phải cởi mở, à mà mình chưa cởi mở chưa được. Vậy mà giống như chạy marathon nhóm thứ năm vậy mà cứ chạy đúng gì, ăn chay cho chết xác ra, cho ốm nhôm ốm nhách đi không muốn nổi, rồi làm sao mà làm ăn cái công chuyện gia đình xã hội với người ta. Cho nên tôi không khuyên, tôi nói thẳng vậy đó, các vị chê tôi ít tu đi chỗ khác tu. Thế tôi là tôi nói rằng Phật tử tại gia là không cần phải ăn chay trường. Còn các vị ăn chay trường thì tôi không có cản, với điều kiện là các vị phải trường lên cái marathon mà cái hạng thứ nhất. Nghĩa là các vị bố thí ba la mật nè, trì giới ba la mật nè, nhẫn nhục ba la mật nè, tinh tấn ba la mật nè, thiền định ba la mật nè, trí tuệ ba la mật thì cứ chạy nữa đi, ăn chay trường luôn, rồi ngày bữa cũng được. Trời ơi, tại gia mà có người dám ăn ngày bữa nữa chứ, quá hy sinh. Hy sinh cách vô cớ, ăn ngày bữa để làm gì? Để đặng rồi tới chừng yếu rồi nằm thở hoi hớp đó, rồi là lấy cái này làm điều kiện với Phật á. Phật ơi, tôi vì nghe lời Ngài mà tôi bây giờ sắp chết tới nơi rồi, vậy thì Ngài phải phóng hồn quá, Ngài rước linh hồn của tôi lên để đòi hay sao? Để lấy cái đó làm trận, làm điều kiện với Phật để đòi phù hộ á. Không được đâu nha. Cho nên không ăn một ngàn bữa cũng không cần ăn đã được. Cách đây 30 năm mà tôi còn dám nói với mấy ông mà công chức đó, nói vậy thưa thầy, con ăn chay tháng 6 ngày sao nó cứ lộn quên hoài thầy. Tôi nói thôi thì ăn lần 6 ngày đi. Cứ mùng 1 làm luôn tới mùng 6. Rồi khúc sau đó ta mời đám cưới đám giỗ gì cứ thoải mái, khỏi bất công làm thì chặn. Mấy chục năm trước vẫn nói vậy mà nói với các công chức mà hội Phật học đó, các tỉnh là toàn là công chức không à. Nói giờ làm nghề có ông là làm cảnh sát trưởng, có ông là làm trưởng ty, có ông là làm cò gì đủ thứ đó. Lợi trình bày nó dạ đi cực quá thầy, tới nhà trai cái rồi mình đi cái mình quên cái ta mời cái mình ăn cái mình sợ quá. Tôi nói đừng sợ, thôi bây giờ đề nghị cách làm luôn. Rồi ai ăn 10 ngày là làm hơi. Mà nếu mà làm một hơi 10 ngày mà thấy sốt ruột quá là chia làm hai chặng. Từ mùng 1 tới mùng 5 từ 16 tới 20 là hai chặng.
Vậy à?
Khỏi sợ quên, khỏi sợ lộn vậy đó. Tức là cẩn thủ thắng trì thì ta. Cẩn thủ là cẩn thủ cái gì? Cẩn thủ về thân nghiệp là bất sát, bất đạo, bất dâm, cố cẩn thủ cái đó, hạn chế tối đa. Về miệng là cẩn thủ, đừng có vọng ngôn, ý ngữ, lưỡi thiệt ác, ác khẩu. Về ý, cẩn thủ, đừng để cho nó nghĩ ác. Nghĩ ác là nó biểu hiện ra hành động ác à. Và đừng để cho miệng nói ác, và đừng làm ác. Thế thì cẩn thủ về thân, về khẩu, về ý thì hơn là ác. Đó, nó là biện chứng rõ ràng, cụ thể, lợi ích mà. Mình làm những cái mà không lợi ích thì mình làm chi cho cực chứ. Bây giờ kết thúc nè. Tóm lại, sự tu hành cầu thành Phật cũng như sự làm lụng để được nhà giàu vậy. À, không có gì khác hết á. Làm nhiều, hưởng nhiều, siêng năng thì mau giàu, làm ít thì hưởng ít, làm biếng thì lâu giàu hoặc không giàu, lười biếng thì nghèo suốt đời. Ước ao không được gì, khấn nguyện, van xin cũng không được gì. Nói thẳng thừng như vậy là không có gì tình gì trọi trân, ước ao làm sao được. Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kinh tối thượng thừa, là thứ chân lý cứu cánh. Phật nói kinh này rồi là đã làm xong nhiệm vụ truyền đạt chánh pháp, trao trọn gia bảo của Như Lai. Chúng sanh nghe, học, hành theo kinh này, quyết định thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy mà Phật xa xưa cũng như Phật Thích Ca hiện tại nói kinh Pháp Hoa xong là tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn, mà vào thất an trụ thiền định 84.000 kiếp thì cũng không còn nói thêm gì nữa được, cũng y như đã nhập Niết Bàn vậy. Thế thì là coi như kết thúc về cái phẩm Hóa Thành Vụ. Vừa hết giờ.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện.